Thì bác hỏi cho lại đó, ông là thần ở đâu vậy? Thế tôi là ông thần ở đây nè. Ở đâu tới đó tôi cũng đằng cái làng ở phía đằng trước đó, hướng của em đi tới đây nè. Hỏi chứ vậy chắc cái làng đó có nhiều nước mà gạo mà củi rau rồi không? Có đồ ăn không? Thì cái ông thần ông nói vậy, trời ơi cái chỗ mà cái làng tôi đằng kia đó, cách đây chừng cỡ 300 thước, 400 thước à. Cái làng đó giàu có mà điện nước đầy đủ lắm, gạo, củi dư giả, vàng bạc cho báo nhiều lắm. Thì á, nếu mấy ông á đi đến đó này thì là mấy ông no đủ luôn á. Thì chỗ tôi á, nước gạo đầy đủ đó. Thì người ấy là bảo thương chủ rằng nếu trên xe có 80 chở gạo, rau, những cái đồ ăn á mà nặng nề đẩy đi mệt vậy á, bỏ hết đi, dục bỏ xuống đường hết đi, để cho nó nhẹ nhàng á, rồi tôi dẫn cho đi tới thằng kia thiếu gì, hiểu không? Bỏ hết những cái đồ đạc đi, đi không à. Rồi đi với tôi tới nhà đây chừng 300 thước nó có cái thành. Rồi cái đoàn người này nó ngu quá, nó bỏ hết đồ luôn, bỏ hết đi không theo cái thằng này. Đi nửa đường đi lần, càng đi không thấy gì hết, toàn là thấy rừng rộng không à. Đi vừa vào một cái chỗ đồng vắng không có gì ăn luôn. Rồi cuối cùng rồi á, nó chết đói giữa đường luôn. Thì con quỷ này nó liền bắt hồn hết luôn. Đó. Thì sau đó cái toán thứ hai tiếp tục lên đường, cũng tới đó gặp cái con quỷ này nữa. Thì con quỷ này mới biểu cái đoàn người này cũng bỏ hết những cái lương thực rồi đi. Cách đây á, chừng 300 thước có một cái thành đó, gạo nước thiếu gì giàu có, mấy ông tới đó ăn đi, gánh bây giờ đẩy theo chi ba cái cung khô cũng đồ vậy, bỏ đi. Thì cái ông chủ á, mà cái đoàn thứ hai em nói không, chừng nào mình được á, gặp cái kia thì mới bỏ cái này. Cái gì mình đương có thì mình phải giữ, mình đừng có bỏ, nghe không? Thì ông thận trọng hơn, cho nên ông nói không có bỏ gì hết á, nhất định là đi đem theo luôn à, ráng đẩy đi đem theo à, chừng nào gặp được cái kia mới bỏ lại cái này. Thì ông này đừng đi, và đi sâu tiếp tục vượt qua những cái cánh đồng lớn á, nên đoàn cái người buôn cứ chở nặng mà đi được một ngày như thế, nhưng không thấy cái đau quả hay là không có thấy thành ấp gì hết á. Họ chỉ thấy những cái đống xương ngổn ngang của đoàn người đi trước mà bị chết á, vậy thôi. Thì này hiền giả, ông kể cái chuyện gì đó, người mắt đỏ mặt kia đến là quỷ la sát á, ông nói ông kể cái chuyện rồi á, ngày cái dưới mới nói người mặt đỏ là quỷ la sát đó. Những người nghe theo lời nó suốt đời chịu khổ, chẳng khác nào đoàn người buôn thứ nhất gì không có trí huệ, nên nghe lời người dẫn đường do đó phải thiệt mạng. Này hiền giả, trái lại những vị sa môn tinh tấn có trí huệ của Đức Phật dạy những điều lợi ích, nếu ai nghe theo suốt đời được an vui. Nhưng đoàn người buôn thứ hai nhờ trí huệ nên khỏi bị nạn gì đó, thấy không? Không có thấy nhưng mà phải có cái niềm tin vững chắc. Này hiền giả nên bỏ cái tà kiến ấy đi, cho cái bao bảo thủ suốt đời chỉ gây thêm đau khổ. Bà La Môn Tuệ Túc nhất quyết không từ bỏ quan điểm của mình. Tôn giả Ca Diếp là tiếp tục dẫn dụ nữa, cải chuyện nữa. Cho nên cái ông Tuệ Túc này á, ông lì lắm. Để một con chứ còn nhiều hết. Gần hết rồi, còn mấy tờ học hết cho xong nha. Thì ông Tuệ Túc cũng nói á, dầu cho ngài Ca Diếp á có nói gì nói, tôi cũng không tin là có kiếp sau, tại tôi không thấy thần thức bay ra. Thì ngài Ca Diếp mới nói ông á, tôi thí dụ hoài à, nếu có trí huệ là đã hiểu rồi, nhưng mà ông không có hiểu hoài, ông á thiệt là chắc chặt. Bây giờ tôi kể cho ông nghe một chuyện nữa. Kể chuyện thứ ba, thứ tư, thứ năm gì phải không? Nhiều chuyện bữa nay, rất là nhiều chuyện. Nhiều chuyện hay phải không? Trong kiếp xa xưa có một đất nước á, mà dân ở biên cương đều là điêu tàn nữa, cũng cái nước nghèo nữa. Lúc đó có một người thích nghề nuôi heo, đi đến một thôn vắng khách, thấy có nhiều phân khô liền nghĩ thầm này, đi tới một cái thôn khác mà ông này ông nuôi heo nghèo lắm, ông đi qua cái thôn khác ông thấy nhiều cái phân khô là phân bò đó, rồi ông nghĩ thầm là nơi đây có nhiều phân nhà mà làm cho đàn heo ta ở làng á đói có thể ăn no được, nên ta nên lấy cái cỏ gói phân này đội lên đầu đem về. Ông lấy cỏ ông kết lại rồi ông bỏ con heo, cái con bò đó ông vô, ông làm một bao vậy đó, xung quanh ông kết cỏ lại, ông lấy một bao con bò này ông đem về cho heo ông ăn. Kể chuyện vậy đó. Nghĩ như vậy á, anh ta liền lấy cỏ gói phân rồi đội lên đầu mà đi. Trời á, đi được nửa đường á thì trời mưa. Phân nó rỉ chảy khắp mình mẩy, mặt mày á đều dính phân hết trơn à. Mọi người thấy vậy đều chê anh ta là đồ điên cuồng. Thứ phân nhơ ấy giả sử trời mát mẻ cũng không ai đội trên đầu, huống chi là trời mưa. Anh ta nổi giận mắng lại: các ngươi là đồ ngu mà không biết heo của ta ở nhà đang đói, nếu các ngươi biết thì không ai nói ta ngu được. Vậy là ca diếm mới chê ông, cái ông tệ túc là sao, ngu quá mà chắc chặt bao nhiêu đó, giống như cái người đội con heo lên đầu thú quất mà cũng vẫn chắc hoài không chịu bỏ xuống, nói vậy đó. Này hiền giả, hiền giả nên bỏ cái quan điểm ấy đi, bằng không suốt đời chịu đau khổ. Cũng như người ngu kia đội phân ấy lên đầu cho chảy xuống dính mặt dính mày hôi túi vậy mà cũng không chịu bỏ nữa, bị người ta mắng là đồ ngu. Này hiền giả, hồi xưa ở thôn ba tư ba ê á, này có một người phạm chí kỳ cụ, tuổi đã 120 rồi, có hai người vợ, một người có con trước, một người bị mang thai. Hai cái người vợ của ông này nè, ông phạm chí này có hai người vợ, một người có con trước và người thì đang mang thai. Thì ông á, phạm chí này á chết đi thì á, cái bà vợ có con á thì con nó thừa kế cha, còn cái bà mà mang thai á nó chưa đẻ con ra, mà con trai á thì mới được thừa, mà con gái thì không. Bây giờ á, cái bà vợ mà có con bà lấy hết gia tài, còn cái bà kia á bà không chưa có con, bà vợ nhỏ chưa có con, bà có bầu thôi, bà muốn chia cái gia tài cho con bà dành. Thì bà kia mới nói: bây giờ mày cứ đợi đi, giờ này mày sanh ra con trai thì tao sẽ chia cái gia tài này cho mày, còn chưa thì tao mới giữ đây cho con tao cái đã, tại cái luật. Thì cái bà vợ nhỏ nóng nảy hung dữ lắm, mới liền lấy dao mổ bụng ra để coi tới con trai con gái. Thì khi mổ bụng ra thì bà chết và con chết luôn. Thì bây giờ ngài Ca Diếp mới nói: cái ông Sa Môn nè, cái ông mà tệ túc này ngu như vậy, chắc chặt ngu si, thấy không? Thưa hiền giả, tôi đây sẽ dẫn dụ cuối cùng để hiền giả thấy tai hại của tà kiến. Tà kiến mà, thấy không? Thì ông kể thêm cái chuyện nữa. Thở xưa tại thôn Tư Ba này có hai người giỏi nghề luyện bi. Một hôm hai ông đấu với nhau, thì có ông thua và ông thắng. Đó, luyện bi là luyện gì không biết á, mà nuốt vô bụng càng càng nhiều á thì càng không sao á, cái hồng bi nhỏ nhỏ nuốt vô, nuốt bao nhiêu cũng sao, nuốt nhỏ. Thì cái ông thua ông buồn quá, ông mới về nhà, ông mới làm những hồng bi, ông hứa với ông này ba ngày nữa đấu chiến nữa. Thì ông về ông làm những hồng bi, ông đâm thuốc độc. Ông đâm thuốc độc thì cái ông này nuốt bi giỏi lắm cho ông thắng á. Ông nói: ba ngày nữa mày đem ra đi, tao với mày sẽ thi nhau nuốt. Thì cái ông kia á, khi mà ông đem ra ông thi á, thì cái ông thắng này ông háo thắng á, ông lụm nuốt. Cuối cùng á thì ông, cái ông mà háo thắng á bị tôi độc chết quen đó. Xin hiền giả mau bỏ tà kiến mê muội, mãi càng thêm khổ sở. Như người chơi bia kia nuốt độc mà không biết đó, hàng hái đó cứ giữ chấp chặt. Rồi lúc đó bà La Môn Tuệ Túc mới đưa Ca Diếp rằng: thưa tôn giả, ngay thí dụ đầu tiên về mặt trăng tôi đã hiểu rồi, sở dĩ tôi tráo trở không chấp nhận thì vì tôi muốn thấy cho rõ cái trí huệ biện tài của ngài. Ai cũng đồn ngài biện tài quá hay đi, và trí huệ quá cao, cho nên tôi mới nói hoài nếu vĩnh để cho lòi ra tôi thấy cái trí huệ của ngài có đâu. Vậy thôi, xin tôn giả, tôn giả Ca Diếp mới nói là hiền giả chứ, ông nói xin tôn giả hãy cho tôi thọ tam quy, quy y với ngài làm đệ tử đi. Thì á, tôn giả Ca Diếp mới nói là: thưa hiền giả, ông đừng có quy y với tôi, ông hãy quy y với Đức Phật á, là thầy của tôi đó, ai cũng hãy quy y với Phật hết. Thì cách đây á, ở ở đằng cái tịnh xá đó. Thì Đức Thế Tôn cũng đang ở tịnh xá, tôi sẽ dẫn ông về quy với Đức Thế Tôn. Nếu Đức Thế Tôn chẳng quảng xa gần, tôi cũng tìm đến đó quy với Ngài. Tôi chịu, ông nói vậy, tôi không quảng xa gần vậy. Nhưng nay Đức Thế Tôn ở diệt độ, ông nói, ông cái Ngài Ca Diếp á, nói bây giờ ông ấy quy thầy của tôi đây. Cái ông này á, thầy của ông ở đâu? Cái hồi xưa á, thì thầy của tôi ở tịnh xá Kiều Hoàng, nhưng mà Đức Thế Tôn mới nhập Niết Bàn đây nè. Ông có thể quy y Đức Thế Tôn được, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn nhưng mà vẫn quy y Phật được. Ông nói á, ông rất tiếc là Đức Thế Tôn không có còn, nhưng mà Đức Thế Tôn đã diệt độ rồi thì thôi, để ông xin quy y Đức Thế Tôn diệt độ hôm nay. Thì á, xin tôn giả hãy chấp nhận tôi là U Bà Tắc ở trong chánh pháp đi. Từ nay về sau tôi nguyện trọn đời không sát sanh hại vật nữa nè, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Tôi sẽ làm người đại bố thí, nghĩa là tôi không thực hành theo Bà La Môn nữa, không giết những con vật cúng tế quỷ thần nữa, mà chỉ làm theo Phật mà thôi. Tôn giả Ca Diếp nói, nếu hiền giả sát hại chúng sanh, đánh đập tôi tớ để mở hội bố thí á, thì không có được thanh tịnh đâu. Tại vì ông sát hại nhiều quá, ông hứa cho ông cho bố thí thì tôn giả nói không có được sát hại chúng sanh, không có được đánh lập tôi tớ, không có được giết người để mở hội bố thí. Nó quý như trên đất cạn nhiều sẵn sỏi mà trồng cây lên thì nó đâu có mọc được. Trên Ngài phải có lòng từ bi mà bố thí, mà tu tập thì quan hỷ mở hội bố thí cho những hạng người thanh tịnh, là những người nghèo khổ nè, là bố thí ba la mật thì được. Lúc bấy giờ Bà La Môn tự túc, thiếu niên Phạm Chí, chúng Bà La Môn và các cư sĩ trong thôn Tư Bai nghe tôn giả Ca Diếp nói pháp xong đều quan hỷ phụng hành. Thì cả một cái làng đó quy với Phật luôn, ổng quy và ổng kêu hết cái làng quy luôn. Cho nên những cái thanh thiếu niên Phạm Chí, Bà La Môn cư sĩ đó quy hết, quy y theo Phật mà Phật đã nhập diệt rồi. Ổng tưởng đâu Phật còn thì ổng cũng theo, xa gần ổng cũng theo. Nhưng mà Đức Phật đã nhập diệt rồi thì đi tới về tỉnh xác Kỳ Hoàng cũng đâu có có đâu. Cho nên á, ổng quy Phật nhập diệt. Thì Ngài Ca Diếp mới mở một cái đàn tràng truyền cho ổng quy y. Và kể từ đó độ được ổng, là ổng bỏ cái nghề Phật, nghĩa là Bà La Môn giết hại chúng sanh kia. Thì á, cái chuyện này á, là cái bài kinh này á, là Đức Phật giảng, Đức Phật thuyết pháp để độ cho những người có tà kiến, không tin nhân quả. Cái đạo Phật chúng ta là thứ nhất á, là nhân duyên, thứ hai là nhân quả. Thứ nhất là phải thuyết nhân duyên, tất cả đều ở duyên hợp. Thứ hai là có nhân có quả thì phải có, bây giờ là phải có kiếp sau, có kiếp này và có kiếp sau. Chứ nếu mà mình không tin nhân quả, không tin nhân duyên thì mình không tin đạo Phật được. Thì Phật là hai cái đó thôi, chứ không có tin thần thánh nào giúp cho mình nhiều lắm. Tin á thì tin ít thôi, nhưng mà nhân nào quả nấy, thần cũng cứu được mình, Phật cũng cứu được mình. Nếu mình gây quả ác rồi thì mình phải chịu thôi. Những người tu sĩ, những vị tu sĩ cũng vẫn là bị quả báo. Hồi xưa đó, bữa Hòa Thượng của Huệ đó, Hòa Thượng kể cho con nghe, có một Hòa Thượng đạo cao đức trọng lắm. Hồi mà Hòa Thượng mình mới có 18 tuổi, cái ông Hòa Thượng kia ngày tối ông dắt cái khăn lên vai, tại vì hai con nước mắt sống nó chảy hoài, nước mắt sống chảy hoài. Tại vì Hòa Thượng mới nói hồi đó tôi còn nhỏ tôi đi câu cá, tôi hồi tôi chưa đi tu tôi câu cá, mà hãy tôi câu con nào tôi lấy dây tôi xỏ từ mắt này qua mắt kia, tại mắt cá dễ xỏ, cứ xỏ mắt à, xỏ mắt cá rồi chết luôn à. Mà ở dưới quê vậy nó xỏ mắt cá mà. Cho nên sau này Hòa Thượng đi tu rồi thì nước mắt sống con chảy hoài. Thì Ngài trên vai có cái khăn dắt dây nè, cứ lao nó mắt. Thì bốn hôm á, một hôm có cái bà đó bà vô chùa, bà nổi lên bà ma nhập, bà la ló bà nhảy múa bà ông rùm á, bà dậy lên bà rồi mấy cũng lên chánh điện nghe mấy thầy tụng kinh, bà cũng lên bà quỳ, nhưng mà cũng lắc bà nhảy múa, bà lên đồng lên bóng thầy. Rồi Hòa Thượng mình, Hòa Thượng Quốc Huệ với các Hòa Thượng Thiền Tâm rồi đó, hai chục thầy vậy đó, lấy cái mỏ để đầu Hòa tụng Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa La Già Da đó, thủ thiên nhã. tụng hoài hai ba đêm hai ba ngày cũng thức ra vậy đó, ma nó cũng dẫn ở đó hoài. Hòa thượng mới thấy mấy con này mà sao lu bu trên chánh điện mà nam mô hắc đa hắc vô hoài vậy. Hòa thượng mới lên, hòa thượng mới nói mấy cái này nó làm cái gì vậy? Bạch hòa thượng, con mày bá lên cho bá lên đồng hoài, mẹ tụi con tụng cho bá sức ra mà tụng hoài chưa có sức, hai chục thầy tụng không sức. Cái hòa thượng mà có cái răng dắt đó, hòa thượng lên đó được coi cái ma nào nhập vô vậy. Thôi vậy chứ chả thả nó ra đi chứ nhập vô hoài còn vô chính điện bổn sầu Phật sao. Hòa thượng quở con lấy cái khăn á gắt dài em quất đầu bật cái bóp ngã xuống cái sức ra luôn. Cho nên á hòa thượng nói á, mình đi tu á thì tu mà quả báo phải trả, quả nhiều đời mình gây rồi thì bây giờ cái nhân nhiều đời gây thì quả phải trả chứ. Từ giờ này mình tu đàng hoàng tử tế lên thì đời sau không bị. Có nhiều thầy á, tu rồi nhưng mà cũng phải bị mù, thầy trả quả mù. Tu rồi cũng bị ung thư, tu rồi cũng bị què chân. Nhưng mà trước khi á, thọ tỳ kheo á, mà què á, thì không thọ tỳ kheo được. Mà thọ tỳ kheo rồi á, què thì được. Mà trước khi thọ tỳ kheo á, thì phải mắt này, tay này, mũi này, tay chân là phải còn. Thiếu ngón cũng cho thọ tỳ kheo, thiếu ngón tay cũng được thọ tỳ kheo. Hư một con mắt cũng thọ tỳ kheo. Thọ tỳ kheo phải đẹp. Tại vì thay thế cho Phật giáo hóa chúng ta lên đây mà có một con mắt làm sao mà nói chuyện. Đeo cái kiến đen đùi con kia không có. Lên đây cũng giống như hiệp sĩ mù vậy, sao vậy hẳn pháp. Tướng hảo quang minh, thấy không, tươi cười rạng rỡ rồi em. Nó là thay cho Phật con gái hoặc con trai của Phật, hai Phật nói chuyện. Hồi nãy giờ đó, nếu mà không, cô cũng giảng ra, không thay mặt Tam Bảo giảng ra thì Phật tin đâu nói gì đâu, sao không? Cho nên á phải cho đẹp. Ngộ lắm, hồi cô đi vượt biên qua Ấn Độ, cô với thầy Minh Lâm, cô thì cũng đẹp chút, thầy Minh Lâm đẹp lắm. Còn mấy ông thầy kia, thầy Anh Tuấn, thầy ấy đồ, thầy Minh Tâm là không đẹp, Thiện Tâm đồ xấu. Mấy cái thằng Ấn Độ nó lên trên chùa nó toàn là kiếm cô thầy Minh Lâm chụp hình, nó mời cô thầy Minh Lâm chụp hình không à. Nó mấy ông thầy cái chỉ nó không chịu, nó vô á, vô là mời á mình chụp hình á. Cho nên á đi tu á cái tướng hảo một chút cũng được, nhưng mà quá là không được. Quá thì người ta theo vừa thôi. Đẹp quá cũng có tu lắm, người ta sẽ theo hỏi tâm ngoài, hỏi tâm hỏi lơm. Không được á thì họ tặng này họ tặng kia, rồi ăn của người ta cũng mất công mệt. Cho nên á có nhiều người có cái bà thường nói hồi xưa có cái bà kia mà đẹp cái đó mà ở bên Việt Nam á, chứ không phải là đâu nha, đẹp thiệt đẹp vậy. Bà muốn đi xuất gia đó, cái thầy nó thôi cô đi xuất gia không được đâu. Hỏi sao? Trời ơi, cô đi xuất gia chứ mấy ông thầy cũng tiêu quá chứ không á. Thôi không có được, cô đi xuất gia bên chùa ni cũng được nữa. Người ta vô tôi thấy cô tôi không được đâu, với lại mấy cô ni mà thấy cô mấy cô cũng thương, nó đừng nói ai thấy không, mấy cô ni cũng thương lâu đó. Rồi có động tâm người ta, thôi nhà tôi đi, bả thì muốn tu đó. Vậy á, chứ mà bả dùng nha á, bả đâm cái mặt bả nó rồi ấy, bẻ luôn mấy cái răng, bả bẻ luôn hết hai cái hàm răng đó, để cho móm á. Rồi bả vô bả xin xuất gia. Rồi tưởng mới thấy trời thôi, trời xuất gia luôn. Bả cái tháng mà đi nhổ, nhổ hết răng, móm luôn. Rồi cái đâm dày một quá bằng nha á, cho nó có một thằng ông rồi lên đó. Giờ đi tu rồi, tỉ hoài nhân sách đi tu. Có một cô kia kìa, ở bên Việt Nam cũng vậy, má cô ba cô cũng cho đi tu. Ba cô nói bây giờ nè, cái cục than lửa này nè, bỏ lên tay của con á, mà con chịu cho nó tàn cục than này nè, thì ba sẽ cho con đi tu. Đúng rồi, nó được. Vậy mà bỏ lên kêu xèo xèo vậy đó, mà chịu nửa tiếng hồ sao đó, ba của nó gấp cục than ra mà khóc lên khóc xuống mà cho nó đi, nó quét ghế mình đi vậy. Những người đó là họ tu cho tới cùng, không bao giờ họ bị ra. Cái chuyện đó nó không chịu được, không chịu chuyện khác. Cho nên mình đi tu á, khi mà thọ tỳ kheo á, phải đốt ba cái liều này. Khi mà đốt cái liều này á, còn năm bốn con nói chuyện với nhau. khi mà đốt cái liều này á là ba cái cục nhang á, thứ mà cục nhang ta thấp mà tròn tròn ở dưới bự trên, nhỏ không, ba cái cục như vậy đó, lấy cái gì bâu bâu cho nó dính dính vô, tạo đất đây hết rồi bắt đầu chú bà mới lấy cái giấy phân tử á, chấm mực á, chấm 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 đo từ lỗ mũi mình lên, vẽ hết đàng hoàng. Tới cái giờ đó lên á, chú bà mới lấy cái gì nhớ nhớ gắn cho dính đàng hoàng, đâu đó vững chắc rồi. Thì á tới cái giờ rút liều là nguyện cúng dường cái thân này để mà phụng sự chính pháp đó. Thì khi á bắt đầu á đọc chú đồ lên rồi đàng hoàng rồi á, thì hai bên này nè Phật tử rất là đông, ý quý sư bà quý sư cô không à, cũng là mấy trăm vị, còn chính giữa là bao nhiêu vị quỳ là hết rồi, bắt đầu đốt đốt á thì đập trống á thì đánh bùm 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 bùm, phải không? Còn á xung quanh thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm quá trời á, giống như là cái giặt lên vậy á. Rồi mình chỉ niệm theo luôn, mình không có nghe, mình không nghe đâu. Nhưng mà mới chưa rồi, mới nó đốt chừng cả 5 phút mà không có nóng. Khi mà nó xuống tới dưới rồi á, nó bự hơn, mà nó ngấm ngầm lâu, tại nó xuống dưới nó gặp nước á, nó lâu tắt lắm, nó ngấm ngầm lâu lắm. Nửa tiếng hồi sau nó mới tắt được hết, hai cái đó nó phải cháy cho hết rồi. Nếu nó không cháy hết á thì một cái sư bà như vậy coi hai cô, rồi mấy sư bà cũng lấy cái tay chà chà xung quanh mình vậy nè.
Biết ai người hội nhập lý chân, ngược xuôi vạn nẻo xa gần, cao nhân khó gặp pháp môn nan cầu. Bỏ rừng thấm thâm u quyết chi, vẫn chân sư ẩn sĩ đã nhiều, con đường giác ngộ cao siêu vẫn đang mù mịt bạt ngàn cố liêu. Dừng khổ hạnh sáu năm gian khổ, quyết nhìn ăn nhìn thở xem sao, bế môn tài óc đơn đau, một hôm ngất lịm khác nào thấy khô. Được sống lại may nhờ bát xưa, cứ cha xa tìm nữ cung dương, lắng nghe xin lực hồi lần nhận ra minh mẫn. Đàn đế thích ngàn cao lay tịnh, sẽ mây xanh tuyệt định vang ngân. Chợt đâu một tín thơ trầm, chợt đâu cao vút dưa vời đức tung. Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở, đời tu hành giống tờ đàn kia, quá căng dây sẽ đứt lìa, qua trùng vô dụng chẳng vừa ấm. Hai cực đoan kéo dài lầm là, cũng chỉ là bất cập giống không. Đắm say lời hướng giấc nồng, cực hình khổ hành ngược dòng.